Đế Bá, chương 3871, Người Xác Đại Chiến 1, Góc Truyện Audio.com. À, thế nhưng tiếng kêu thảm thiết không vì vậy mà dừng lại. Mặc dù xác chết không quá mạnh thế nhưng bọn họ không thể giết chết. Lúc này rất nhiều tu sĩ phát hiện rằng sau khi chặt bỏ đầu của xác chết thì đầu của chúng nó sẽ lăn lóc tìm tới thân thể của mình, gắn lên cần cổ, đứng lên xoay người bỏ chạy. Giết, không ít tu sĩ giận dữ, lập tức đuổi theo xác chết. Keng keng keng, tiếng kim loại vang liên miên, nhất thời tu sĩ cường giả bên trong Minh Lạc Thành bắt đầu chém giết với xác chết. Mọi người cẩn thận, có người chết lẫn vào người sống chúng ta, tất cả mọi người hãy cẩn thận, không được sơ suất, nếu như phát hiện thì lập tức giết không tha. Lúc này, có cường giả phát tán cảnh báo. Xác chết, lúc này, toàn bộ Minh Lạc Thành sôi trào. Trong phố lớn ngõ nhỏ trong đám người, lần lượt phát hiện bóng dáng của xác chết. Thế nhưng tu sĩ đến từ bên ngoài rất nhiều, những tu sĩ này cũng rất cường đại, bọn họ lập tức càn quét xác chết. Giết, đừng để bọn chúng chạy thoát. Nhìn thấy có xác chết không địch lại muốn chạy trốn, không ít cường giả giống lớn, bao vây xác chết bỏ chạy. Giết nha, nhất thời tiếng hò hét vang khắp Minh Lạc Thành. Ban đầu xác chết trà trộn vào đám đông, chúng tu sĩ không phòng bị nên bị xác chết giết không kịp trở tay, khiến không ít tu sĩ cường giả chết ngay tại chỗ. Thế nhưng khi tất cả tu sĩ cường giả ở Minh Lạc Thành tỉnh táo lại thì từ từ ổn định trận cước, nhanh chóng phản công xác chết. Đương nhiên, nếu như chỉ dựa vào tu sĩ bản địa thì bọn họ không phải là đối thủ của xác chết, tất cả bọn họ rất có thể sẽ bị xác chết giết sạch. Thế nhưng bây giờ trong Minh Lạc Thành có rất nhiều đại giáo đạo thống ngoại lai, mà những người có thể vượt qua đạo thống đi tới Minh Lạc Thành đều là nhân vật danh chấn một phương, hoặc cũng là đệ tử đại giáo. Cho nên khi tất cả tu sĩ ổn định trận cước thì cục diện lập tức nghịch chuyển, tất cả xác chết bị tu sĩ dồn vào thế xấu. Trong thời gian ngắn, xác chết trở thành đối tượng bị bao vây, có không ít xác chết chưa kịp ra tay thì đầu đã rơi xuống đất, thế nhưng chúng nó vẫn còn sống, thi thể mất đầu vẫn giãy giụa tìm kiếm đầu của chúng nó. Nhìn thấy xác chết không đầu giãy giụa tìm kiếm đầu của mình, thấy mặt rợn người, đương nhiên, tu sĩ cường giả tới từ ngũ hồ tứ hải có sóng gió gì mà chưa từng trải chứ. Cho nên trong thời gian ngắn, những xác chết này bị loạn đao phân thây, bị chúng tu sĩ chặt thành mảnh vụn. Xa xa xa, khi xác chết bị tu sĩ đuổi không còn đường chạy trốn thì chui vào trong bùn đất, chớp mắt chui sâu xuống dưới đất biến mất biệt, khiến những tu sĩ cường giả đuổi giết xác chết không thể tìm kiếm. Những quỷ vật này tới từ đâu thế? Khi đuổi giết xác chết chạy trốn hết trơn hết trọi, có tu sĩ bắt đầu thảo luận, cảm thấy tò mò. Đương nhiên, mọi người không ai biết những xác chết này tới từ đâu. Tóm lại, những xác chết này thình lình xuất hiện trong đêm. Bọn họ chính là cư dân mất tích của Bạch Lan Thành. Có tu sĩ bản địa nhận ra lai lịch của những xác chết này, nói nhỏ. Nghe vậy, chúng tu sĩ cường giả nhìn nhau, có người nói. Bạch Lan Thành bị nhấn chìm, vì sao người mất tích lại xuất hiện ở nơi này? Những người này rõ ràng đã chết, vì sao lại còn đánh lén người khác chứ? Không ai có thể trả lời câu hỏi này. Sắp tới rồi, vào lúc này, có lão. Góc Truyện Audio.com, tổ đạo thống ngưng tụ ánh mắt nói. Cuối cùng cũng chờ được ngày này rồi. Lão tổ cái gì sắp tới? Vãn bối tò mò, tiên thạch viên tiên thạch của Thạch Vận đạo thống sắp xuất hiện rồi, cuối cùng cũng chờ được ngày này rồi. Hai mắt của lão tổ đạo thống chớp lóe hào quang, tiên thạch, nghe lão tổ tông nói vậy, vãn bối tinh thần rung động, nói nhỏ. Lão tổ tông, tiên thạch của Thạch Vận đạo thống thật sự chân quý như thế, thật sự khó lường như thế sao? Đây là một viên tiên thạch không có bất kỳ ghi chép nào cả. Lão tổ đạo thống trịnh trọng nói. Đồn đãi rằng, thời trẻ thủy tổ của Thạch Vận đạo thống lấy được một viên tiên thạch, nhờ vậy hắn mới chứng được đại đạo, trở thành đạo tổ. Có lời đồn nói rằng viên tiên thạch này chôn sâu dưới Thạch Vận đạo thống. Thậm chí còn có lời đồn nói rằng viên tiên thạch này có sức mạnh xài không hết, có ảo diệu trường sinh bất tử. Nói tới đây, vị lão tổ này nhìn vãn bối của mình, nói. Gạch nối, cũng chính vì vậy, sau khi Thạch Vận đạo thống suy sụp thì từng có thủy tổ đến Thạch Vận đạo thống tìm kiếm, thế nhưng đều là công dã tràng. Tuy nhiên, Thạch Vận đạo thống suy sụp tới tình trạng như thế này rồi mà vẫn còn tồn tại ở đế thống giới, không hề rớt xuống vạn thống giới, như vậy cũng có nghĩa tiên thạch vẫn còn nằm trong Thạch Vận đạo thống. Gạch nối, lần này Thạch Vận đạo thống gặp chuyện, có người khẳng định rằng viên tiên thạch này sắp sửa đón ánh mặt trời, cho nên mới có nhiều đại giáo đạo thống xuất hiện ở Minh Lạc Thành như vậy. Bằng không, thâm sơn cùng cốc như nơi này, mọi người chạy ngàn tỷ dặm tới nơi này để làm gì chứ? Thật sự khó lường như thế sao? Có ảo diệu trường sinh bất tử sao? Nghe vậy, đám vãn bối tinh thần chấn động. Cho dù không có ảo diệu trường sinh bất tử thì viên tiên thạch này cũng hết sức khó lường. Lão Tổ nói chậm, thử nghĩ mà xem, thạch vận đạo thống đã suy sụp như thế này rồi mà vẫn không rơi xuống, nói rõ viên tiên thạch này có thể sánh ngang với đạo nguyên, có sức mạnh xài hoài không hết. Cũng đúng, nếu như có được viên tiên thạch này thì cũng tương đương có được một đạo nguyên. Nghe vậy, không ít vãn bối phấn chấn. Bất kể là ai, bất kể là đại giáo hay là đạo thống gì, nếu như có được sức mạnh của một đạo nguyên, thì cũng là chuyện hết sức kích động. Tiên thạch sắp xuất hiện. Trên thực tế, không chỉ có một hai người nhận ra điều này. Không ít nhân vật cấp bậc lão tổ nhìn thấy cảnh tượng này thì sốc lại tinh thần, bắt đầu chuẩn bị chờ đợi tiên thạch xuất thế. Thật sự sắp xuất hiện sao? Lão tổ cùng đồng hành nói chậm, nội tâm hưng phấn. Dù sao thì bọn họ cũng tới đây vì tiên thạch, nếu như tiên thạch không xuất hiện thì chuyến này của mọi người đi tay không rồi. Nếu như tiên thạch không xuất thế thì sẽ không ai tìm thấy, bởi vì ngay cả thủy tổ đích thân tới đây thì cũng tay không trở về. Phải không nhìn thấy những xác chết này sao? Lão tổ trịnh trọng nói. Vì sao những xác chết này vẫn còn sống? Chắc chắn là có được một phần sức mạnh của tiên thạch, đây chính là giải thích hợp lý nhất. Cách chương.